Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thượng chư thượng tọa trong ban tổ chức khóa an cư kiết hạ Phật lịch 2555. Kính thưa chư tôn đức trong ban chức sự, chư tôn đức trong ban lãnh chúng và chư tôn đức hành giả an cư, ngày hôm nay chúng tôi có đầy đủ nhân duyên lành cùng giới Phật tử đạo tràng Pháp Hoa chúng anh nan tại thành phố Hồ Chí Minh đã có cơ hội để đi viếng thăm các trường hạ và cũng như là cúng dường. Và nhờ nhân duyên đó cho nên ngày hôm nay chúng tôi mới có cơ hội để gặp gỡ tất cả chư tôn đức tăng ni trong huyện của mình và tất cả quý nam nữ Phật tử. Và nhân chuyến đi đó thì cũng có sự nhã ý của chư tôn đức trong ban tổ chức, cho nên ngày hôm nay chúng tôi có cái cơ hội để mà nói chuyện với tất cả chư tôn đức tăng ni trong huyện. Thật ra thì chúng tôi đến đây chủ yếu là thăm viếng, còn kiến tánh thì chúng tôi không dám. Chúng tôi chỉ có thể là chia sẻ những lời của Phật dạy để cùng nhắc nhở nhau, chúng ta cùng bước lên trên con đường tu học. Bởi vì tất cả mọi người tu học ở đây chúng ta đều đang có một cái mong cầu rất lớn, đó là thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh. Nhưng mà muốn hạ hóa chúng sinh thì trước hết chúng ta cần phải có một cái nội lực, mà cái nội lực đó là phải thượng cầu Phật đạo. Do vậy cho nên đây là một trong những yếu tố cần thiết, không thể thiếu được đối với một hành giả đang tu tập. Hành giả ở đây, tu tập ở đây, chúng tôi đang nói đến là người xuất gia, nhưng mà cũng đề cập đến người tại gia. Bởi vì tu tập đó không chỉ riêng cho người xuất gia, mà người tại gia mặc dù hậu trì chánh pháp nhưng ta cũng phải cố gắng, cũng phải tu tập, cũng phải nỗ lực. Bởi vì đó là cái con đường an vui, đó là con đường hạnh phúc. Nói đến cái chỗ này thì sáng hôm nay chúng tôi đến sớm, chúng tôi phải nói rằng rất là hoan hỷ khi nhìn thấy hình bóng của chư tôn đức ở đây. Chúng tôi nhớ đến hình bóng tăng già thuở xa xưa cũng đã từng theo bước chân của Đức Thế Tôn và quyết tâm rất lớn để mong cầu để thành tựu được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác giống như là Đức Thế Tôn. Và nhìn hình ảnh đó, chúng tôi lại nhớ đến những lời khuyến tấn của Đức Thế Tôn thuở xa xưa. Có một lần, một buổi sáng nọ, vào khoảng 8 giờ sáng, Đức Thế Tôn ôm bát đi cất thực. Và theo sau ngài, đó là hình bóng của tăng già với chiếc áo quỳnh y rực rỡ và của 1250 vị tỳ kheo. Và đang đi theo dọc theo bờ của sông Hằng. Lúc bấy giờ nhìn thấy một khúc gỗ đang trôi trên dòng sông Hằng, Đức Thế Tôn đã dừng lại và sau đó gọi tất cả các thầy và các sư cô, và tất cả đều đến để nghe Đức Thế Tôn chỉ bảo. Và khi mọi người đều tập trung chung quanh Ngài, lúc đó Ngài mới hỏi tất cả chúng đệ tử rằng: các con có thấy một khúc gỗ đang trôi ở trên nước của sông Hằng hay không? Và tất cả mọi người đều thấy: dạ thưa, chúng con thấy, chúng con thấy. Và Đức Thế Tôn nói: cái khúc gỗ này, nếu như không có điều gì trở ngại, thì khúc gỗ này nó sẽ trôi hết con sông Hằng, và sau đó nó sẽ ra tới tận biển khơi. Và nhìn khúc gỗ đó, Đức Thế Tôn nói: cũng y như vậy đối với tất cả chúng hành giả tu tập, ai mà có tu tập thì cũng giống như khúc gỗ đó, từng bước, cuối cùng rồi ai cũng sẽ chứng quả hết. Có nghĩa là mục đích của chúng ta tu là chúng ta muốn mình được chứng quả, chúng ta muốn mình được thành tựu, và điều đó là một trong những điều tất nhiên. Ai có tu trên cái lộ trình tam vô lậu học, gồm có giới học, gồm có định học, gồm có tuệ học, thì chắc chắn rằng tất cả những hành giả này sẽ thành tựu trong tương lai. Trước hết là ta thành tựu quả vị A-la-hán, đó là quả vị vô sanh. Có nghĩa là người ta nhập vào trong biển, và biển đó chính là biển giải thoát. Có nghĩa là ta thành tựu được chỉ có một vị duy nhất của biển thôi, đó là vị mặn, và một vị của người tu hành, đó là vị giải thoát. Và điều đó là tất nhiên, chỉ có sớm hay muộn mà thôi. Tuy nhiên Đức Thế Tôn cũng khuyến khích và cũng đã có một sự cảnh tỉnh đối với những hành giả mà đang tu tập. Cảnh tỉnh ở đây rằng khúc gỗ đó nếu như không có gì trở ngại thì sẽ ra tới biển, nhưng mà khúc gỗ đó cũng chưa chắc, bởi vì có 8 điều trở ngại. 8 điều trở ngại. Và 8 điều gì mà làm cho khúc gỗ đó không ra được tới biển? Đức Thế Tôn nói, điều trở ngại thứ nhất, đó là khúc gỗ này nó sẽ bị tấp qua bờ bên này. Điều trở ngại thứ hai, khúc gỗ này sẽ tấp qua bờ bên kia. Điều trở ngại thứ ba, khúc gỗ này sẽ bị chìm xuống tới tận đáy. Điều trở ngại thứ tư là khúc gỗ này sẽ dính vào trong một cái vôi cát ở giữa dòng sông và vướng mắc vào đó và không đi tiếp tục được. Điều trở ngại thứ năm, đó là khúc gỗ này đã bị con người, bất cứ người nào đó đã lụm mất. Điều trở ngại thứ sáu là khúc gỗ này đã bị chư thiên lụm mất, tức là phi nhân, là không phải là người, đã lụm khúc gỗ đó. Điều thứ bảy là khúc gỗ này bị rơi vào trong một vùng nước xoáy và không tiếp tục để mà trôi ra biển. Điều trở ngại thứ tám là khúc gỗ này đã bị mục nát trước khi ra tới biển. Đó là 8 điều trở ngại khiến cho khúc gỗ đó không ra được tới biển. Và nếu như không bị 8 điều trở ngại đó thì chắc chắn rằng khúc gỗ này sẽ trôi ra tới tận biển. Và sau khi nói xong, Đức Thế Tôn nói cũng tương tự như vậy đối với tất cả chúng tỳ kheo và tất cả những hành giả tu tập. Tất cả những hành giả tu tập chắc chắn là sẽ thành tựu với điều kiện là đừng bị vướng mắc vào trong 8 sự trở ngại. Đối với một người hành giả tu tập cũng có 8 điều trở ngại. Thứ nhất là đừng bị vướng vào bờ bên này. Thứ hai, đừng vướng vào bờ bên kia. Thứ ba, đừng bị chìm xuống. Thứ tư, đừng bị vướng vào trong vô cát. Và thứ năm là đừng có bị con người lụm mất, đừng có bị phi nhân lụm mất, và đừng có bị rơi vào vùng nước xoáy, đừng có bị là bị mục nát trước khi tới bờ giác ngộ, tới biển an vui, biển giải thoát. Và xin thưa, lúc đó có một vị tỳ kheo đã xin có ý kiến: bạch Đức Thế Tôn, chúng con không hiểu, khúc gỗ thì bị vướng thì chúng con công nhận, nhưng mà người tu mà cũng bị vướng vào bờ bên này, bị vướng vào bờ bên kia, chúng con hoàn toàn không hiểu, xin Đức Thế Tôn hãy nói rõ hơn cho chúng con được hiểu. Và với những lời thỉnh cầu của chư tôn đức thuở xa xưa, cho nên Đức Thế Tôn đã bắt đầu giải thích. Đối với một hành giả tu tập, là vẫn bị vướng vào bờ bên này. Mà bờ bên này ý nghĩa là gì? Xin thưa, bờ bên này có nghĩa rằng hành giả đó đang bị vướng vào sáu nội xứ. Sáu nội xứ là gồm có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Đây là sáu cái giác quan, đây là sáu căn, hay ta còn gọi đó là lục căn. Và thường thường chúng ta bị vướng mắc vào trong sáu cái căn này, vướng mắc vào sáu cái giác quan này. Chẳng hạn như thỉnh thoảng tất cả chư tăng đức cũng như là Phật tử thường hay nghe nói là giữa thế gian người ta hay bị vướng mắc ở chỗ là chướng tai gai mắt. Các vị có nghe câu này không? Dạ xin thưa, hình như là có phải không? Chướng tai gai mắt có nghĩa là ai nói một điều gì đó tự nhiên ta chướng cái lỗ tai, và ta thấy điều gì đó mà không phải tự nhiên ta gai con mắt. Mà thường thường chướng tai gai mắt thì chuyện gì xảy ra? Lúc đó ta sẽ tức giận, miệng ta sẽ lầm bầm, ta sẽ nguyền, ta rủa, ta chửi, ta mắng, ta la. Và từ ngay chỗ đó, cho nên ai nguyền, ai rủa, ai chửi, ai mắng, ai la là chúng ta đang bị vướng vào bờ bên này. Cho nên đối một hành giả tu tập là tu tập thế nào để đừng chướng tai cũng đừng có gai mắt. Có nghĩa là thấy cái gì ta cũng nói được hết. Ai có chửi ta cũng ok, ta cũng vui vẻ, ta cũng hạnh phúc, không có vấn đề gì. Có nghĩa là ta không có sầu muộn, không có ubi. Có nhiều người là bị chửi buổi sáng, buổi tối về ngủ không được, tức quá. Và thậm chí có người tức không phải là một buổi mà tức qua sáng hôm sau. Và thậm chí chúng tôi biết có người tức cả một tuần lễ, có người tức cả một tháng nữa. Nói như vậy có nghĩa rằng cái tức đó chính là ta đang bị vướng vào bờ bên này. Cho nên đối với người tu, ta cần phải tháo gỡ một cách nhanh chóng. Nếu lỡ vừa bị vướng vào, ta phải lấy tay đùa cho cái khúc gỗ đó rớt xuống nước trở lại và cho nó tiếp tục đi tới, đừng để cho nó vướng luôn ở trên bờ. Có nhiều người không phải vướng một tháng mà vướng có khi 5 năm, có khi 10 năm. Chẳng hạn như thỉnh thoảng chúng tôi gặp một người Phật tử lên than thở: xin thưa là con về chùa mà con thấy chướng tai gai mắt, cho nên từ đó con không thèm đi chùa. Nhưng mà không thèm đi chùa thì ai thiệt, ai bị thiệt? Mình bị thiệt. Cho nên mình không đi chùa 5 năm thì bị thiệt 5 năm, không đi chùa 10 năm thì bị thiệt 10 năm. Đó là do chướng tai gai mắt. Mà không phải chướng tai gai mắt, còn là vấn đề là cái lưỡi, còn là vấn đề của cái lỗ mũi, còn là vấn đề của cái thân, còn là vấn đề của cái ý. Cho nên chúng ta đừng nên chấp chặt vào một điều gì. Những điều mắt ta thấy chưa chắc đã là đúng, tai ta nghe chưa chắc đã là đúng. Cho nên đừng vội kết luận. Mà nếu như chúng ta không quan tâm thì càng tốt. Người nào không quan tâm đến vấn đề của sáu căn, xin thưa sẽ không vướng vào bờ bên này. Còn thế nào được gọi là vướng bờ bên kia? Xin thưa, bây giờ chúng ta lại vướng mắc vào bờ bên kia, tức là vướng mắc vào trong lục trần. Đó chính là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Có nghĩa là đối với lục trần, ta thấy một ai đẹp, tự nhiên ta động tâm. Và có nhiều người động tâm, mà động tâm đến mức độ mà nhìn thấy sắc đẹp mà chớp lia là thấy nó cũng mỏi mắt. Đó là chỉ vướng sơ sơ. Nhưng mà có nhiều người đã vướng cái đó rồi, về tối ngủ không được. Rồi ngủ không được không phải là một ngày mà một tháng, hai tháng, ba tháng. Và người ta chuyển qua một cái chứng bệnh, người ta gọi đó là chứng bệnh TT. Không biết ở đây mình quý chứng bệnh TT không? Ở đây chắc quý sư của mình là chắc chưa biết chứng bệnh TT, nhưng mà Phật tử thì rành ghê lắm. Chứng bệnh TT là gì Phật tử? Dạ, đó là bệnh tương tư. Bệnh đó là chết ở thường tất cả các vị. Có nhiều người bệnh đến mức độ nói với cha với mẹ rằng con hết muốn sống rồi. Có người bệnh đó cực kỳ nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Và cái bệnh đó ai vướng vào đó, xin thưa kể như hết tu. Có người đã muốn chết rồi còn tu gì nữa. Cho nên lúc bấy giờ là hành giả này đang bị rớt vào bờ bên kia và nằm luôn trên đó và không nhúc nhích gì được. Có nghĩa lúc đó chỉ là do cái ảo giác và sống với một cái vọng, từ ngay cho đó cho nên bị vướng mắc vào sắc. Nhưng mà có nhiều người không phải vướng mắc vào sắc mà còn vướng vào cái lỗ tai nữa. Chẳng hạn như các vị có nghe câu chuyện của Mỹ Nương hay không? Chỉ nghe tiếng sáo thôi mà điên đảo tâm hồn. Mà đến khi nhìn mặt được Chương Chi rồi mới hỏi: ơi người xấu ơi là xấu. Tức là nghe tiếng thì bị bệnh tê tê, mà khi hết nghe tiếng bắt đầu nhìn thấy sắc rồi tự nhiên hết tê tê. Nhưng mà sau đó cuối cùng nghe lại tiếng sáo, và cuối cùng phải chọn người đó và phải đi theo người đó. Như vậy là đang bị vướng mắc vào bờ bên này cực kỳ nặng nề. Nói như vậy, đó là một trong những sự đắm nhiễm rất khó để mà thoát ra. Đối với một hành giả tu tập cần phải đừng bị vướng mắc, và ta phải gạt khúc gỗ đó. Hành giả phải gạt những điều đó ra một bên, tiếp tục trên lộ trình tu tập. Điều thứ ba của sự trở ngại đó là khúc gỗ bị chìm xuống, ý nghĩa rằng người tu cũng bị chìm xuống luôn. Thưa tất cả các vị, người tu chìm ở chỗ nào? Xin thưa, chìm ở ngay chỗ hỷ tham. Tức là ta tu một thời gian, sau đó ta vướng mắc vào trong cái hỷ tham, tức là ta tham muốn vào một điều gì đó. Chẳng hạn như ham muốn chùa cũng là hỷ tham, ham muốn Phật tử cũng là hỷ tham. Cho nên Phật tử nhiều chưa chắc đã là tốt. Đôi khi nếu Phật tử nhiều mà ta có đức độ, ta độ cho mọi người thì rất là tốt. Nhưng mà ta mong muốn Phật tử và lúc nào cũng mong muốn cho chùa được sung túc, xin thưa làm như vậy là chúng ta càng khổ sở. Cái khổ sở đó nó làm chúng ta vướng mắc. Mặc dù chúng ta tu nhưng mà cái con đường tâm linh không thể tiến bộ được. Từ ngay chỗ đó cho nên ta cần phải vứt bỏ cái hỷ tham đó. Đừng tham bất cứ một cái gì, và đừng nên hoan hỷ với cái tham đó. Ngay cả hành giả Phật tử chúng ta tu, đôi khi chúng ta cũng bị vướng vào trong hỷ tham. Chẳng hạn như ta thích một cái đồng hồ đẹp cũng là vướng vào trong hỷ tham. Ta thích một cái máy cassette tốt, ta cũng rơi vào trong hỷ tham. Ta thích một căn nhà đẹp, ta cứ nằm mơ và cứ nói rằng tôi phải cố gắng sửa lại căn nhà này và xây căn nhà cho thiệt to lớn để dành cho mẹ tôi, cho cha tôi. Xin thưa, càng suy nghĩ nhiều bao nhiêu ta rớt vào trong hỷ tham. Bởi vì trong thời gian đó ta không hề có thời gian để tu tập, ta không hề có thời gian để mà đi chùa. Như vậy là cũng đang rớt vào trong hỷ tham, ta đã bị chìm xuống tận đáy. Có nghĩa rằng con đường tu tập là không thấy tiến triển mà bị vướng mắc. Cho nên về một mùa an cư kiết hạ mà chư Tôn Đức đã dành thời gian để về để tu, xin thưa ta đã bắt đầu cố gắng học hành trì theo lời Phật dạy. Có nghĩa rằng ta tạm quên ngôi chùa riêng biệt của mình trong vòng 3 tháng để chúng ta đi hạ cái đã. Bởi vì đây là con đường để mà chúng ta tiến bộ. Còn nếu như mà chúng ta còn vướng mắc vào ngôi chùa, chúng ta nói không được, tôi không thể nào mà đi an cư được, bởi vì tôi còn ngôi chùa này cho ai, ai hướng dẫn nam nữ Phật tử. Xin thưa, lúc bấy giờ ta phải nói xin lỗi Phật tử để cho thầy và cho tất cả các sư đi tu 3 tháng cái đã. Phải dành cho mình 3 tháng, không thể nói rằng mình vướng chuyện này, vướng chuyện nọ. Xin thưa, vướng cái kiểu đó mai mốt là mình hết giải thoát luôn, mình bị dính luôn ở trong đó. Cho nên đây là một trong vấn đề cần phải gạt bỏ. Nếu chúng ta muốn thượng cầu Phật đạo là phải như thế. Và sau khi đi 3 tháng, ta thấy nội lực của mình tăng trưởng rất là nhiều. Và với cái nội lực đó, ta sẽ quay trở về chùa và ta sẽ độ cho đồ chúng. Lúc bấy giờ đồ chúng họ sẽ thích thú hơn nhờ thầy của mình đã học được 3 tháng, cho nên biết bao nhiêu điều tốt đẹp, cho nên Phật tử họ mới ham đến chùa. Chứ còn nếu chúng ta về chùa mà ta muốn cho Phật tử đông, nhưng mà thật ra ta không dạy được điều gì cho Phật tử. Phật tử đến chùa không phải chỉ có cúng kiến, nếu cúng thì Phật tử cúng xong là họ về mất, và không có một cái gì để ta có thể giữ chân được Phật tử. Cho nên thường thường mà muốn giữ chân Phật tử, mà muốn cho Phật tử đông, là chùa đó phải tổ chức khóa tu. Mà khóa tu thì cần phải giảng dạy, giảng dạy cho Phật tử hiểu. Mà chỗ nào Phật tử hiểu là chỗ đó Phật tử rất là đông. Cho nên quan trọng là ta cần phải gác bỏ trong thời gian công tác Phật sự 3 tháng, hãy về tu tập. Lúc bấy giờ ta đã vượt qua được cái chướng ngại thứ 3. Chướng ngại thứ 4 đó là ta bị vướng vào trong một cái vôi cát. Cái vôi cát đó là gì? Xin thưa, cái vôi cát đó chính là cái ngã mạn tự trong lòng của mình. Chính bản thân mình hại mình thôi, chứ cũng không phải là do sáu căn, mà cũng chẳng phải là do sáu trần. Cái ngã mạn của mình khi phát khởi lên, lúc bấy giờ là tự nhiên ta đã tạo ra một bức tường ngăn cách. để ta tiếp xúc với tất cả mọi người. Khi chúng ta vào trong trường hạ, ta hãy nên hạ thấp bản ngã mình xuống. Mình học hết tất cả các huynh đệ ở đây. Mỗi người huynh đệ ở đây đều là một vị thầy của chính mình. Mỗi người có một cái giỏi riêng. Người giỏi về cái này, người giỏi về cái kia, không có người nào dở đâu thưa tất cả các vị. Cho nên cổ nhân người xưa có nói, cứ hễ ra đường gặp một người nào mà nói với mình một điều gì thì người đó chính là thầy của ta. Cho nên là ai hạ mình xuống, ta học được rất nhiều kinh nghiệm trên cuộc đời. Còn khi mà chúng ta chưa hạ được bản ngã mình xuống, mình chẳng có thèm học của ai. Ly nước của mình nó đã đầy tràn rồi, mình không hứng được một giọt nào khác của người khác. Cho nên cái con đường này mình đã bích đi cái trí tuệ của mình. Chỉ có nghe nhiều, chỉ có tư duy nhiều, chỉ có tu nhiều thì lúc bấy giờ trí tuệ mới mở. Còn nếu chúng ta không nghe thì làm sao văn tuệ được mở ra. Cho nên con đường tu tập là hãy mở cái cánh cổng của cái lỗ tai ra, nghe hết tất cả. Nhưng muốn được điều đó cần phải dứt trừ được cái ngã mạn thì chúng ta mới có thể làm được điều đó. Cho nên ngã mạn là một trong những chướng ngại thứ tư. Và cái chướng ngại đó đã khiến cho bao nhiêu người không thể tu tập được. Nó khiến cho bao nhiêu người đã không chịu đến chùa. Có nhiều lúc Phật tử kêu người này đi chùa, người kia đi chùa, nhưng mà đôi khi có nhiều vị không chịu đi bởi vì cái ngã của mình quá lớn. Chẳng hạn như mình đã từng làm chức này chức nọ, cho nên từ ngay đó mình vô chùa mình cảm thấy mình hơn mọi người, cho nên từ ngay đó mình đâu có muốn nghe ai nói. Cho nên đây là một trong những cái chướng ngại rất lớn. Chướng ngại thứ năm đó là do bị người lụm mất. Nhưng mà khúc gỗ bị lụm đúng rồi, nhưng mà người tu có bị lụm không thưa các vị? Ủa cũng có nữa hả? Dạ vâng, đúng là người tu cũng dễ bị lụm lắm. Lý do tại sao? Tất cả các Phật tử và tất cả mọi người giữa thế gian, họ thích các thầy dữ lắm, họ thích các sư cô dữ lắm. Lý do hiền ơi là hiền. Ủa chưa chắc nữa. Dạ dữ lắm hả? Dạ vâng. Nhưng mà các vị nói là cũng dữ lắm, nhưng mà cái dữ của người tu không bằng dữ của người đời. Cho nên mình vẫn có giá hơn. Vẫn có giá hơn. Tức là người tu ít nhiều biết được luật nhân quả, biết được cách cư xử. Từ ngay chỗ đó, cho nên ở Campuchia, ở Thái Lan, ở Lào là có cho một cái người trẻ tuổi 16, 17 tuổi là phải vào chùa tu, và tu đúng 2 năm hoặc 3 năm có cái giấy chứng nhận của nhà chùa. Lúc bấy giờ ra ngoài đời xin việc làm mới dễ, đi cưới vợ cũng dễ. Lý do đã có tu 2 năm. Tức là chỉ cần tu 2 năm thôi là người này đã có một cái trình độ kiến thức, đã biết về luật nhân quả, đã biết về năm giới, đã là trở thành một Phật tử tại gia. Từ ngay cho đó nên hiền hơn người bình thường một chút xíu. Mặc dù dữ vẫn còn, nóng vẫn còn, nhưng mà vẫn hiền hơn một chút. Từ ngay cho đó, cho nên người Phật tử bên ngoài họ nhìn các sư họ thương lắm, bởi vì hiền quá trời hiền, nhìn cái khuôn mặt nó phúc hậu. Mặc dù các sư là đã cạo tóc, đã bỏ chiếc áo của người đời và mặc chiếc áo cà sa và đã đầu trọc lóc rồi, nhưng mà không biết tại sao mặc dù đã hủy hoại hình hài nhưng mà nhìn nó vẫn còn đẹp ơi là đẹp. Từ ngay chỗ đó xin thưa Phật tử, người ta cũng thích lắm đó thưa các vị. Do vậy cho nên nếu mà mình tu lơ mơ là Phật tử lụm mất, chứ đừng nói là không lụm, lụm mất đó. Và chúng ta đã từng thấy xưa nay biết bao nhiêu người đã tu một thời gian nhưng cuối cùng đã bị lụm rồi, chứ đâu phải là chưa bị lụm. Trước mắt là chúng ta đã thấy rồi. Cho nên nếu bị lụm như vậy thì ta sẽ bị gián đoạn một thời gian. Có người bị lụm nhưng mà sau đó một năm vô tu lại. Có người bị lụm sau đó một tháng vô quay trở lại tu lại. Nhưng mà cái số người mà bị lụm rồi vô quay tu trở lại đếm trên đầu ngón tay. Có nhiều người bị lụm rồi sau đó chìm liễm luôn, tức là mất tiêu luôn. Cho nên ta cần phải làm sao vượt qua được tất cả mọi cái chướng ngại đó, nếu không là chúng ta sẽ bị lụm mất. Cái lụm mất ở đây nó còn manh nha từ ngay cái chỗ là chúng ta mặc dù đã xuất gia cắt ái ly thân để mà vào tu tập, nhưng mà chúng ta xa cha xa mẹ. Nhưng mà có một điều rất lạ rằng sau đó ta vào chùa, ta nhận chị nuôi, anh nuôi, mẹ nuôi, em nuôi, quá xá luôn. Xin thưa, khi chúng ta nhận như vậy là chúng ta đang bị vướng mắc từng bước vào con đường của thế tục. Cho nên đã cắt rồi thì không nhận mẹ nuôi, anh nuôi, em nuôi nữa. Ai quý mến mình chỉ cần lên chùa và tu tập như vậy là tốt rồi. Không cần phải nhận như vậy để làm gì. Bởi vì khi mình nhận như vậy, mình sẽ buồn theo gia đình của người Phật tử đó. Họ buồn, mình cũng buồn theo. Họ vui, mình cũng vui theo. Như vậy cuối cùng mình đang chạy theo cảnh. Từ ngay chỗ đó, cho nên chúng ta càng bị vướng mắc và rất khó để mà chúng ta tu tập tiếp. Lúc nào cũng buồn buồn, lúc nào cũng giàu giàu, lúc nào cũng quả quọ là do chúng ta rơi vào trong những nỗi buồn của thế nhân. Từ ngay chỗ đó, cho nên chúng ta hãy cố gắng đừng để người lụm mắt, người lụm mắt. Và điều thứ sáu đó là bị phi nhân lụm mắt. Tại sao gọi là phi nhân lụm mắt? Phi nhân ở đây có nghĩa rằng đang chỉ cho chúng ta là khi chúng ta tu nhưng mà chúng ta lại mang một cái tâm niệm mong cầu quá lớn. Mong cầu đó là gì? Mong cầu được lên cõi trời đau lợi, mong cầu để lên cõi trời dạ ma thiên. Tại sao chúng ta mong cầu? Bởi vì ở cõi trời tứ thiên vương rất là sung sướng, không cần phải làm lụng, lên đó chỉ có ăn, đi chơi và chỉ có vui vẻ, ăn vui mà thôi, cho nên không cần làm gì. Nhiều người rất thích lên đó. Và trên đó, một ngày ở cõi trời tứ thiên vương bằng 50 năm ở dưới đây. Chúng ta sống dưới đây 50 năm, chúng ta tưởng rằng dài, đăng đẳng, nhưng thật ra trên đó mới có một ngày, một đêm thôi. Đó là chưa kể cõi trời đao lợi, nơi hoàng mẫu Maya đang sống ở nơi đó. Và một ngày, một đêm ở trên đó bằng 100 năm ở dưới đây. Chúng ta đã sống đến mức độ đi gần muốn không nổi rồi, mà xin thưa ông, trên đó mới chỉ có một ngày thôi. Rồi ở cõi trời Đâu Xuất Đà Thiên của Đức Phật Di Lặc, Bồ Tát Di Lặc đang hiện ở đó, một ngày một đêm ở trên đó, xin thưa, bằng 400 năm ở dưới đây. Chúng ta đã sống dưới đây 4 thế kỷ rồi, không biết là mình đã tái sanh mấy kiếp rồi. Ở trên đó mới có một ngày một đêm thôi. Từ ngay chỗ đó, cho nên ta thấy giữa trần gian này chỉ là vô thường, mà trong một sát na rất là nhỏ. Nhưng mà khi chúng ta là con người, chúng ta trải qua một thời gian 50 năm, một 60 năm, 70 năm, chúng ta tưởng rằng dài, đăng đẳng. Nhưng mà xin thưa, ở trên đó là chưa là cái gì cả. Chưa là cái gì cả, thời gian rất là ngắn ngủi. Nói như vậy có nghĩa rằng chúng ta đừng mong cầu để được lên cõi trời này, cõi trời nọ, bởi vì đó cũng được gọi đó là nhà lửa tam giới, như trong kinh Pháp Hoa đã đề cập. Có nghĩa rằng trên đó lòng tham của chúng ta vẫn còn, sân vẫn còn, si vẫn còn, và ngọn lửa tham sân si vẫn đang ngùn ngụt cháy. Ta ở chỗ nào là chỗ đó bị cháy, và ta lên tới trển thì ở trển cũng bị cháy. Có nghĩa rằng sau đó ta cũng hết phước, dù cho sống thật lâu và bao nhiêu triệu kiếp rồi ta mới quay trở về ở cõi thế gian, nhưng mà ta hưởng phước rồi sau đó về chịu khổ. Có ai muốn mình xuống để chịu khổ trở lại hay không? Chắc chắn rằng chúng ta không muốn. Như vậy thì chỉ có từ nơi đó ta đi lên nữa thôi. Và tại sao chúng ta không ở ngay tại cõi này, ta bắt đầu phấn đấu để vượt qua và ta đi lên thẳng về Tây Phương Cực Lạc, ta về cõi vô sanh sẽ an lành hơn. Từ ngay cho đó, cho nên đừng mong cầu, bởi vì nếu ta mong cầu là ta sẽ bị đọa trở lại. Rồi chẳng hạn như chúng ta cũng nghe nhiều cái câu chuyện, có nhiều người vị kiếp này là một nhà sư, nhưng mà qua kiếp sau cuối cùng trở thành một người đời. Chẳng hạn như không biết các vị có nghe đến cái câu chuyện của Tô Đông Pha hay không. Xin thưa, câu chuyện của Tô Đông Pha, thiền sư Phật Ấn, ngài đã nói rằng Tô Đông Pha này ngày xưa chính là bạn tu chung với Hòa Thượng Phật Ấn. Nhưng mà lúc bấy giờ Hòa Thượng Phật Ấn chỉ nói chơi một câu rằng ngài tu rồi mà sao ngài còn ham sắc. Tại thấy cái tâm của ngài là vẫn còn vướng mắc vào chữ sắc. Lúc bấy giờ vừa nói câu đó, vị đó mới tức, giận dỗi và nói tôi ham sắc đó thì sao? Và chỉ một câu đó thôi, cuối cùng qua kiếp sau trở thành một trong hiện thân khác, đó là Tô Đông Pha. Ông rất giỏi Phật Pháp, bởi vì ông là nhà sư, cho nên ông giỏi Phật Pháp lắm. Chỉ có Tô Đông Pha thích hợp với thiền sư Phật Ấn thôi, bởi vì thiền sư Phật Ấn là một người chứng đạo Phật Pháp rất là cao siêu. Còn những vị bình thường là không ăn thua, rất là giỏi. Nhưng mà chỉ có thiền sư Phật Ấn mới độ được cho Tô Đông Pha thôi, còn không ai độ được. Và thiền sư Phật Ấn phải tái sanh trở lại để đi theo Tô Đông Pha và độ cho ông. Nói như vậy là Tô Đông Pha nếu không có thiền sư Phật Ấn sẽ tiếp tục rớt giữa nhân gian. Tức là do cái tâm vọng cầu khi chúng ta tu, nhưng mà chúng ta lại rớt cái tâm ra ngoài đời. Từ ngay do đó cho nên mỗi một tâm niệm mà khi ta ở chùa, thân ở chùa, tâm ở chùa, thì mai mốt trong tương lai, quá trong tương lai ta tái sanh trở lại, ta tiếp tục ở chùa. Còn nếu người nào thân đang ở chùa mà tâm ở ngoài, xin thưa coi chừng trong tương lai ta sẽ không còn ở trong chùa nữa mà ta rớt ra ngoài đời. Từ ngay do đó cho nên Phật mới dạy rằng tất cả các hành giả mà tu tập mà đúng thì cần phải có hai, một là thân ở chùa và tâm ở chùa. Nhưng mà làm sao kiểm nghiệm được là ta biết được là thân tâm ta ở chùa? Xin thưa, nhiều lúc ta mặc dù đã tu rồi nhưng mà vẫn có những cái giấc mơ. Nếu người nào mà trong giấc mơ mà thấy mình vẫn là một nhà sư, mình đang là nhà sư, và trong giấc mơ mình thấy mình vẫn là nhà sư đang tụng kinh niệm Phật, như vậy là ta biết rằng tâm ta vẫn là một nhà sư. Còn ngược lại, có nhiều lúc ta là một nhà sư nhưng mà khi chúng ta nằm mơ, ta thấy ta mặc áo đời và ta làm việc này, ta làm việc nọ, đó là tâm của ta chưa có tu, chưa có tu rốt ráo, cho nên ta thấy ta vẫn bị rớt. Chỗ này ta cần phải kiểm nghiệm lại. Nếu như ta bị như vậy, cần phải thức tỉnh tâm, niệm Phật nhiều hơn, tụng kinh nhiều hơn, thì lúc đó là tự nhiên một ngày nào đó mà thấy Chư Tôn Đức thấy trong giấc mơ mình vẫn là một nhà sư đang tụng kinh niệm Phật, thì lúc bấy giờ là ta thấy mình đang tiến bộ trên cái con đường tu rất là lớn. Và Phật tử cũng vậy, hầu hết chúng tôi thấy Phật tử thì thân tuy ở ngoài nhưng mà nhiều lúc là tâm đã ở chùa, lúc nào cũng thấy mình tụng kinh, lúc nào cũng thấy mình niệm Phật, như vậy là tâm đã ở chùa. Cho nên người Phật tử đó hiện nay chưa vào chùa nhưng mà tâm đã vào chùa, và trong tương lai thế nào cũng vào chùa. Cho nên đây là một trong những phước báo, nó sẽ giúp chúng ta vượt qua một cái trở ngại của phi nhân lụm chúng ta mất. Điều thứ bảy mà chúng ta đã bị vướng mắc đó là bị rơi vào vùng nước xoáy. Đối với một người tu, rơi vào vùng nước xoáy là rơi chỗ nào nhiều lúc chúng ta không thấy, nhưng mà một khúc gỗ mà rơi vào vùng nước xoáy, xin thưa, không thoát ra được. Vùng nước xoáy nó giống như một trôn ốc, và vướng vào đó thì khúc gỗ đó chỉ quay vòng vòng rồi từ từ rồi chìm xuống. Và có nhiều người bơi rất là giỏi, nhưng mà nếu vướng vào trong cái vùng nước xoáy này thì người giỏi đó vẫn bị chết đuối như thường. Bởi vì vùng nước xoáy đó rất là mạnh, rất khó để mà vượt qua. Cho nên chúng ta đừng có ỷ y, ta ỷ y là ta sẽ bị chết ngay. Nước xoáy đó nó sẽ rút chúng ta xuống, cho nên khi vướng vào rất khó để mà ra. Chỉ có người nằm mạnh mẽ dữ lắm, khi vừa mới vướng vào vùng nước xoáy phải cố gắng dùng cái hết lực của mình và dùng dãy, thì lúc bấy giờ ta mới thoát ra khỏi vùng nước xoáy. Nhưng mà số người thoát đếm trên đầu ngón tay, có nghĩa là rất là khó. Như vậy thì nước xoáy đối với người tu đó là gì? Xin thưa, đó chính là năm món ngũ dục lạc giữa thế gian. Đó là tiền tài, đó chính là sắc đẹp, đó chính là danh lợi, đó chính là ăn uống, đó chính là ngủ nghỉ. Xin thưa, mặc dù chúng ta tu rồi, chúng ta nói rằng chúng ta đã khoác lên chiếc áo nâu sòng. Chúng ta nói chỉ chiếc áo nâu sòng, ngừng ở đó thôi chứ không có thêm bốn chữ nữa ha, không có chôn chặt niềm đau. Ở thế gian là có thêm chữ chôn chặt niềm đau, xin thưa, ở đây là không hề có cái điều gì buồn phiền để mà chôn chặt. Ta khoác áo nâu sòng với một niềm vui hoan hỷ. Có nghĩa là chiếc áo nâu sòng đó nó mang một ý nghĩa rất lớn. Không phải ai cũng thích màu nâu hết đâu, mà nếu người nào mà trong tâm trạng nằm mơ mà cũng thấy mình đang mặc chiếc áo nâu, xin thưa, cực kỳ hạnh phúc. Hạnh phúc ở chỗ người này đã không còn tham lợi giữa thế gian. Người này là tâm lúc bấy giờ là chỉ thích điền viên vui với cảnh chùa, với cảnh bục mà thôi, tức là cảnh Phật mà thôi. Cho nên mặc chiếc áo nâu để nói rằng người này không còn mong cầu, không còn tham luyến giữa thế gian. Người này đang cầu một cái tâm hoàn toàn thanh tịnh, cho nên được gọi là chiếc áo nâu sòng. Có nghĩa là từ nay giữa cuộc đời, mình với cuộc đời đã sòng phẳng và xong hết rồi. Không có gì phải lưu luyến, không có gì phải bận tâm, chỉ lo tu mà thôi. Cho nên Mặc dù chúng ta đã nói như vậy, nhưng mà thật ra sau đó một thời gian chúng ta bị vướng trở lại. Cái tâm trạng mà khi đi xuất gia, tâm trạng đó rất là mạnh. Lúc bấy giờ ai nói cũng không nghe, ai nói chúng ta cũng không nghe. Cái tâm của chúng ta quyết tâm là phải đi tu, dù cho cha mẹ có cản ta cũng vẫn cứ đi. Nhưng mà thật ra cái tâm đó giữ được bao lâu, có giữ được tới cùng hay không? Nếu ai giữ được tới cùng, xin thưa ta sẽ thành Phật rất là mau. Nhưng chỉ e rằng cái tâm đó và cái tâm sau đó là hoàn toàn khác nhau. Từ ngay chỗ đó chúng ta cần phải giữ một cái tâm đó suốt cả cuộc đời. Và nếu lỡ lúc nào mà cái tâm đó nó bị lệch hay là nó bị sai lầm, cần phải kéo nó lại, đừng để nó rơi vào vùng nước xoáy. Có nghĩa là đừng bị vướng vào trong sắc, đừng bị vướng vào trong tiền bạc, đừng bị vướng mắc vào trong danh lợi. Bình thường thì chúng ta không cần danh, chúng ta không cần lợi, cũng không cần tiền bạc. Nhưng mà thỉnh thoảng đôi khi chúng ta ở một cái nơi lâu ngày quá bị thiếu thốn, thì tự nhiên cái trong cái sự phát sinh trong cái tâm, cái thân của ta nó có nhu cầu, nó đòi hỏi. Từ cái nhu cầu đòi hỏi của thân nó ảnh hưởng trên cái nhu cầu đòi hỏi của tâm. Từ ngay đó cho nên ta dễ dàng đổi tâm. Do vậy cho nên nói đến chữ vô thường, là cái vô thường là tâm có bị vô thường hay không, có bị biến đổi hay không. Xin thưa câu trả lời là tâm biến đổi thường xuyên. Thường xuyên chứ không phải là tháng sau mới đổi, không có. Biến đổi thường xuyên trong mỗi một sát na. Từ ngay cho đó trên giữ tâm mình từng ly từng tí, có chánh niệm và có tỉnh giác, thì lúc bấy giờ ta mới có thể tiến bộ trên cái con đường tu. Có nghĩa là không rơi vào vùng nước xoáy, và khúc gỗ của ta là vẫn cứ bon bon và sẽ xuôi về ra tới tận biển, không bị vướng mắc. Còn ta vướng mắc vào sắc là ta sẽ bị vướng mắc và sẽ bị ở đó một thời gian, cho đến khi nào mà hết cái gió xoáy đó ta mới thoát ra được. Và cho đến khi nào mà ta vượt qua được cái chốt xoáy đó, thì lúc bấy giờ ta mới có thể tu tập tiếp. Cho nên có những lúc chúng ta thấy mình bị lẫn quẩn. Lẫn quẩn ban đầu là ta có một ý chí để tu, nhưng mà cuối cùng ta sẽ tự hỏi, trời ơi tu cực khổ để làm gì? Ai biết, ai biết mình tu cực khổ? Xin thưa không ai biết cả. Như vậy thì vấn đề là ta đang bị lạc lối. Tu cho ai? Tu cho mình. Như vậy không cần ai biết. Người hành giả đó là người độc hành. Đừng bao giờ mong cầu tại sao tôi tu không ai thấy. Không ai thấy tức là không ai tôn kính. Thật ra chúng ta cũng không cần ai tôn kính được tất cả các vị. Chúng ta chỉ cứ lo tu thôi. Cho nên đó là cái yếu tố quyết định. Một khi chúng ta còn bị vướng mắc vào bản thân của mình và cần mọi người tôn kính, cần mọi người biết, và chúng ta có đôi khi còn trách móc rằng tại sao, rằng khi tôi còn là Phật tử, các thầy kêu tôi vào chùa tu, ai cũng kêu tôi tu và người nào cũng thương tôi, nhưng mà từ ngày vô chùa rồi tôi bị chửi quá xá, bị la quá xá, hết người này la đến người kia la. Nhiều lúc chúng ta nói, trời ơi con đi tu bỏ nhà, bỏ cha, bỏ mẹ, thế mà vô đây bà sư bà không thương con, sư ông không thương con. Xin thưa ta bị dướng mắt vào chữ thương. Dướng mắt vào chữ thương có nghĩa là chúng ta đang bị kẹt và dính mắt vào trong cái năm món ngũ dục lạc. Từ ngay do đó chúng ta rất khó để vượt qua. Chúng ta làm đúng bổn phận sự của mình thì tự nhiên mọi người sẽ thương. Và cái thương đó không phải là cái thương của tình cảm, không phải đó là dục tham, mà cái thương đó là cái thương của sự tôn kính. Cho nên chúng ta cần một sự tôn kính, cần một cái sự tu tập tốt, chứ không phải là chúng ta rơi vào trong một cái vùng nước xoáy. Không nên vướng mắc, càng vướng mắc nhiều bao nhiêu ta sẽ càng khổ bấy nhiêu. Điều thứ 8 mà chúng ta cần phải vượt qua đó là đừng để bị mục nát. Có nhiều khúc gỗ do cái gỗ đó không được cứng cho nên cuối cùng nó quá mềm và đã thấm nước. Mà khúc gỗ mà thấm nước thì cuối cùng nó sẽ bị mục, nó sẽ bị mục. Còn nếu như khúc gỗ mà cứng thì xin thưa nó sẽ không thấm vào bên trong và không bị mục được. Và chúng tôi biết có nhiều loại gỗ rất là đặc biệt, càng ngâm xuống nước bao nhiêu thì lại càng chắc bấy nhiêu, chứ không phải ngâm xuống nước mà cuối cùng bị mục hết đâu. Một số bị mục thôi, chứ không phải khúc gỗ nào cũng bị mục. Và cũng tương tự như vậy, giữa cuộc đời có nhiều nhà sư, có nhiều vị thầy, có nhiều vị sư cô, chúng tôi thấy càng gian khổ bao nhiêu càng cứng cáp bấy nhiêu. càng cứng cáp bấy nhiêu. Cho nên một khi mà chúng ta cứng cáp, lúc bấy giờ hòa thượng, sư ông, sư bà sẽ cử chúng ta đi lãnh chùa này, lãnh chùa nọ. Như vậy là sư bà, sư ông đã thấy rất rõ rằng chúng ta đã có bản lĩnh cứng cáp. Mình phải càng bị chửi chừng nào nhưng mà ta vẫn vững vàng và không bị thối đọa, không thối lui cái tâm của mình. Như vậy thì người này gọi là người trưởng thành. Phải là người trưởng thành, chứ chúng ta không nên là mới chửi chút xíu là buồn quá đòi đi chùa khác, nói rằng hết duyên với sư bà rồi, hết duyên với sư ông rồi, thôi cho con đi chỗ khác. Xin thưa, nói như vậy là không nên. Bởi vì sao? Chúng ta hãy học lại từ ngay chỗ bài học của sư tổ chúng ta, đó là Ngài Lâm Tế. Thở xa xưa, Ngài Lâm Tế là một trong những người đã từng bị thầy của mình đánh tơi tả. Nghe lời suối của sư huynh, vô hỏi Phật Pháp, đại ý Phật Pháp là gì? Tổ không nói một lời, cầm cái phất trượng mà đánh Ngài Lâm Tế từ đầu cho đến chân. Không phải đánh bình thường, đánh từ đầu đến chân và máu me chảy ra luôn. Và đánh cái kiểu đó thì lúc đó người đệ tử sẽ suy nghĩ như thế nào? Ta sẽ nói chắc là hết duyên rồi. Tại sao bao nhiêu người vào học thì thầy tổ lại dạy đến nơi đến chốn, còn bản thân của mình thì lại không dạy được điều gì mà còn đánh từ đầu đến chân? Rồi không phải đánh một lần, đánh lần thứ hai, lần thứ ba và cho đến lần thứ tư. Cho nên Ngài Lâm Tế nói hết duyên rồi và cũng không dám vào gặp thầy để mà xin ra đi, mà đứng xa xa ngoài cổng rồi quỳ lại tổ xin phép con ra đi. Bởi vì hết duyên thầy trò rồi, mỗi lần con vô con hỏi Phật Pháp, thầy không nói một lời, không dạy có một câu, mà chỉ có đánh con thôi. Mà hỏi chứ đánh kiểu đó làm sao con chịu nổi. Mà không biết chúng tôi, không biết là đời nay nếu giả sử chư Tôn Đức và tất cả chư ni nếu mà bị đánh như vậy 4 lần như vậy, các vị có chịu nổi hay không? Dạ, có nhiều vị nói chưa đánh đã bỏ đi, bị la không đã bỏ đi rồi chứ đừng nói mà đánh. Dạ, chúng tôi đã thấy có trường hợp này, có người bị đánh 1 lần mới đi, có người bị đánh 2 lần mới đi, nhưng mà Ngài Lâm Tế là tới lần thứ 4 mới đi. Và khi Ngài đi thì Ngài gặp một vị thiền sư Đại Ngu. Lúc đó thiền sư mới hỏi tại sao ông đi, ông là học trò của thầy ông mà. Dạ con đi bởi vì con hết duyên rồi. Họ hỏi sao hết duyên, kể lại cho thiền sư Đại Ngu nghe, 4 lần con lên và đều bị thầy đánh tơi tả, lần nào cũng máu me chảy ra. Nếu đánh vừa vừa thì cũng đâu có sao, này đánh tới nỗi tơi tả ra, máu phải nhỏ giọt ra. Cho nên thầy gì mà kỳ quá vậy? Có nhiều người sẽ trách như vậy. Nhưng mà xin thưa, vừa nói xong Đại Ngu nói trời ơi, thầy của ông có cái tâm giống như lão bà. Không biết các vị có hiểu được câu đó hay không, nhưng mà lúc đó Ngài Lâm Tế đã quỳ xuống và đã chợt hiểu và nói thôi xin phép thầy con về gặp thầy con. Con về con gặp thầy con. Và sau khi vô gặp và chuẩn bị mở miệng tổ đánh tiếp, nhưng mà lần này Ngài Lâm Tế chụp cái cây phất trần lại, không cho thầy đánh. Và thầy hỏi cái gì trả lời cái đó. Và cuối cùng thầy cười và cả trò cũng cười. Từ đó tổ đã ấn chứng rằng Ngài Lâm Tế đã đắc quả. Vấn đề là đắc quả ở chỗ nào? Với cái mẫu chuyện thiền sư như vậy, chúng ta thấy đắc quả chỗ nào? Tại sao đánh mà cuối cùng Ngài đã liễu ngộ cái tâm của vị thầy gọi là sư, gọi là lão bà ở chỗ nào? Đánh quá xá mà tại sao gọi là lão bà? Cho nên cái chỗ này là cái chỗ mà chúng ta khó có thể hiểu được. Chính nhờ cái đánh đó cho nên Ngài Lâm Tế lúc nào trong tâm chỉ còn có một câu thôi, nó đã trở thành nhất tâm. Và cái nhất tâm đó chính là tại sao thầy tôi đánh tôi. Và bao nhiêu người không đánh, chỉ có đánh mình. Và hỏi riết. Cho nên cuối cùng nó đã đi vào nhất tâm tự bao giờ không hay. Ngài tức đến mức độ rằng điên không ngủ và ngày nào cũng hỏi có một câu thôi. Cuối cùng nhờ cái đó mà đi vào nhất tâm và thành tựu. Từ ngay chỗ đó cho nên ta thấy ai la mình thì chúng ta đừng vội bỏ đi. Chứ nếu chúng ta mà mới bị la sơ sơ là bỏ đi là kể như không học được cái pháp cao siêu chỗ này, thưa các vị. Im! Các vị thấy thì sao? Dạ xin thưa, chỉ có la như vậy các vị mới dễ đi vào trong chân tâm. Có nhiều người chưa từng thấy chân tâm là gì, hỏi chân tâm ở đâu, sao tôi tìm hoài không thấy. Xin thưa, trong lúc chúng ta nghe một tiếng hét, chúng ta sực tỉnh cơn mê, quay trở về với cái tâm của mình. Trong giây phút đó, ta gọi đây chính là chân tâm. Có nghĩa rằng Ngài Lâm Tế, Ngài đã truyền cái dòng thiền la hét mắng đó đi vào Việt Nam, và mục đích là giúp cho mọi người quay trở về với chân tâm thường trú của chính mình. Trong giây phút mà ta tỉnh giác, đó là giây phút ta trở về với chân tâm. Và chỉ có sống như vậy thì ta mới có thể an lành. Mới có thể an lành có nghĩa rằng ta sẽ không bị mục nát. Còn bao nhiêu người khác, chúng tôi thấy cái người mà không bị mục nát đó đếm trên đầu ngón tay, hầu hết là có nhiều người rầu rĩ tu nhưng mà mang một cái khuôn mặt mà nó buồn ơi là buồn. Lý do hỏi sao vậy? Nói rằng bữa nay bị sư bà la, bữa nay bị sư ông la, bữa nay bị sư phụ la, cứ hết người này la đến người kia la, rồi không bị sư phụ la thì cuối cùng bị huynh đệ mắng chửi mình. Huynh đệ ngang hàng với mình thôi mà cũng mắng mình được, la mình được. Cho nên từ cho đó buồn ơi là buồn. Xin thưa người nào mà buồn ơi là buồn, thế nào cũng bị mục nát. Tức là giây phút buồn là giây phút mục nát. Buồn bao nhiêu, mục nát nhiều bấy nhiêu. Buồn càng lâu, có người buồn một tháng, có người buồn hai tháng, và thậm chí buồn đến mức độ không thèm nhìn mặt người đó luôn. Giận đến mức độ mà buồn thê thảm như vậy. Có nghĩa rằng ta tu nhưng mà với một cái tâm trạng buồn để tới chỗ đứt ruột nữa. Và cái chỗ buồn này ta gọi đó là buồn chôn chặt niềm đau. Buồn chôn chặt niềm đau lan vào chùa, nhưng mà thật ra hình tướng là vào chùa, nhưng mà tâm có vào chùa không? Rõ ràng là không có. Mà lúc nào cũng mang một cái nỗi buồn mang mát. Mà không phải mang mát là còn đỡ. Một nỗi buồn sâu thẳm, một nỗi buồn không thể nào quên được, không thể nào quên được người ấy. Chỉ có nhiêu đó thôi, cuối cùng đi đến cái chỗ chết. Tức là câu chuyện của Lan đó là câu chuyện mục nát quá cỡ. Mục nát quá cỡ. Và nếu ai vô tu mà với tâm trạng đó, xin thưa ta đang bị mục nát. Mà nếu ta bị la tâm, ta giận chút chút, ta buồn chút chút, đó là mục nát chút chút. Nhưng từ một cái mục nát ít, nó sẽ trở thành mục nát nhiều. Do vậy cho nên cần phải chuyển hóa tâm thức của mình nhanh chóng. Vừa rơi vào trạng thái buồn, phải chuyển tâm sang trạng thái vui. Mình sẽ tự nói với lòng mình, mắc mớ gì phải buồn. Có nghĩa là cần phải buông bỏ ngay. Người nào mà buông bỏ được như vậy, xin thưa ta sẽ không bị vướng mắc, ta sẽ không bị chìm xuống. Và với điều thứ 8 đó, không bị chìm, chắc chắn một điều khúc gỗ đó vẫn trôi ra tới tận biển. Và khúc gỗ đó càng ngâm lâu chừng nào lại càng chắc chắn nhiều chừng đó. Và ta cũng vậy. Trong cuộc đời của ta mà nếu ai không chửi, làm sao biết được mình là người chắc chắn, mình là có một cái tâm cứng nhắc. Có nghĩa rằng chúng ta cần phải cứng nhắc về cái tâm của mình. Ai có nói ngược, nói xuôi, có nói cỡ nào, ta vẫn phải giữ chiếc áo này. Và ta cần phải tiếp tục tu. Chỉ có con đường đó chúng ta mới có thể thành tựu, mới có thể được giải thoát. Cho nên đừng quá mũi lòng, càng phải cứng cáp giữa cuộc đời. Càng nhiều sóng gió bao nhiêu thì ta lại càng cứng cáp bấy nhiêu, ta càng trưởng thành trên tâm thức bấy nhiêu. Còn nếu như tu mà không gặp tất cả những trở ngại, làm sao biết được chúng ta đang tiến bộ trên con đường tu. Cho nên mỗi lúc trở ngại tới, chúng ta phải cảm ơn người nào đã làm cho chúng ta phải bị trở ngại. Chẳng hạn như ai chửi mình, ai mắng mình, các vị phải giống như tất cả các sư trong nhà chùa, là phải quỳ xuống và đảnh lễ rằng con xin cảm ơn sư bà, con xin cảm ơn sư ông đã dạy cho con cảm ơn sư phụ đã dạy cho con. Bị la nhiều chừng nào là phải cảm ơn nhiều chừng nấy, và với cái tâm là vô cùng vui vẻ. Và không phải là trong nhà chùa không, mà nếu Phật tử ở ngoài bị ai chửi, ai mắng, ai la, sau khi người ta chửi xong, các vị nói dạ cảm ơn chị, dạ cảm ơn anh. Các vị làm định làm nổi không? Phật tử làm được không? Hả? Chúng tôi thấy có vài người nói được, mà sao nhỏ ơi là nhỏ. Khó lắm đó thưa tất cả các vị, làm khó lắm. Làm khó lắm. Nhưng cái khó đó chúng ta cần phải thực tập giống như trong nhà chùa. Nhưng mà vấn đề là ta làm sám hối, cầu xin, và ta cần phải xin lỗi, và ta cần phải thay đổi cái tâm thức của mình. Và nếu ai làm được điều đó, xin thưa, tâm thức của ta sẽ từ từ tiến bộ và ta sẽ không bị mục nát và không bị mất tiêu. Và sau khi Đức Thế Tôn giải thích xong 8 điều đó, chư tăng vô cùng hoan hỷ. Và lúc bấy giờ có một người tên là Nang Đà đang chăn bò, và ông đã đứng ở chỗ đó, và ông mới thưa Đức Thế Tôn: bạch Đức Thế Tôn, 8 điều mà Đức Thế Tôn nói con nghĩ rằng con làm được, xin Đức Thế Tôn cho con làm người xuất gia, con muốn tu tập, bởi 8 điều đó theo con là con làm được. Nhưng mà không biết rằng lời của một vị chăn bò nói như vậy, không biết chư tôn đức ở đây làm được không, làm được không? Xin thưa, khó lắm, nhưng khó cũng phải cố gắng, cũng phải cố gắng, bởi vì đó chính là con đường giải thoát. Bởi vì không bị 8 điều trở ngại đó thì ta sẽ an lành, ta sẽ hạnh phúc giữa cuộc đời và ta sẽ an vui. Cho nên giải thoát là nằm ở trên cái yếu tố cần phải vượt qua 8 cái trở ngại này. Và người nào tu là người đó điều chứng hết, chỉ có đừng bị vướng mắc vào 8 điều trở ngại này. Và khi người chăn bò nói như vậy, Đức Tôn đồng ý cho người đó xuất gia, nhưng mà hỏi con đang làm nghề gì, và nói con đang làm nghề chăn bò cho người ta. Và bây giờ con nếu muốn xuất gia, con hãy đem bò về, con đuổi bò về trả cho người chủ, rồi sau đó con tới đây thì Phật sẽ cho con xuất gia. Người chăn bò nó nói: dạ không, không sao, mấy con bò này nó khôn lắm. Xin thưa, đặc biệt là bò Ấn Độ nó khôn thiệt đó thưa các vị, nó không phải như bò Việt Nam. Bò bên đó nó ăn bánh, ăn cơm giống như người, tức là người ăn cái gì nó ăn cái đó, từ ngay cho đó. Cho nên ai nói một cái câu là ngu như bò đúng ở Việt Nam mà không đúng tại Ấn Độ. Ở Ấn Độ là bò nó khôn ghê lắm. Cho nên nói rằng bò ở đây khôn lắm, con không cần đuổi nó về, tới chiều nó tự động về. Nhưng mà Phật nói không được, con cần phải học được cái trách nhiệm. Người ta giao cho con thì con bây giờ phải giao lại cho người ta, rồi sau đó con hãy đi. Chứ còn đợi chiều về, mà nếu giả sử như bò nó về không đủ thì sao? Lỡ nó thiếu một con, người đó sẽ chạy lên chùa và mắng vốn: nhà sư này đã lấy mất một con bò. Lúc đó ăn nói làm sao? Mất tư cách và cái uy nghi của một nhà sư. Mặc dù mình không có lấy, nhưng nổi cái oan ức đó thôi, mình cũng khó để mà bày tỏ với người khác. Cho nên cần phải minh bạch đâu phải vào đó, cho nên cần phải gửi bò và sau đó mới bắt đầu tu tập. Và nói như vậy có nghĩa rằng đây là một cái con đường mà tất cả mọi người nếu chúng ta thực tập, chúng ta sẽ được thành tựu. Đây là những lời mà Đức Phật đã khuyến khích cho đệ tử của mình năm xưa. Và xin thưa, với những lời khuyến khích đó, chư đệ tử 1250 vị tỳ kheo lúc bấy giờ đều đã lần lượt chứng quả hết, không có vị nào không chứng. Cho nên chỉ cần chúng ta cố gắng, nỗ lực là điều cố gắng đó sẽ trở thành hiện thực. Và xin thưa, ngày hôm nay chúng tôi có một chút xíu nhân duyên lành với chư Tôn Đức. Chúng tôi muốn nhắc lại câu chuyện năm xưa để chúng ta làm hành trang, và chúng ta sẽ cố gắng để mà vượt qua tất cả mọi trở ngại. Và hy vọng trong tương lai, trong 3 tháng hạ, biết đâu chừng 3 tháng thôi, không cần phải lâu, chúng ta ở đây sẽ có người chứng quả Tu Đà Hoàn, có người chứng quả Tư Đà Hàm, có người chứng quả A Na Hàm, có người chứng quả A La Hán. Cuối cùng chúng tôi cầu chúc chư Tôn Đức và cầu chúc cho chư Phật tử tất cả đều được lợi lạc trong chánh pháp của Đức Như Lai. Nam mô A Di Đà Phật.